dởm, nhà thật.
Khoảng 7.000 ngôi trường bị phá hủy trong trận động đất 7.9 độ Richter tại Tứ Xuyên vào buổi chiều hôm 12 tháng 5 vừa qua, khi các học sinh đang trong giờ học hoặc ngủ trưa. Hàng ngàn học sinh đã thiệt mạng khi các ngôi trường đổ sập xuống. Hơn 900 em học sinh bị chôn sống khi ngôi trường trung học 4 tầng tại thị trấn Tứ Xuyên sụp đổ trong cơn địa chấn. Tại Tứ Xuyên, chỉ vài ngôi nhà còn nguyên vẹn, nhưng không có công trình nào sụp tan tành như ngôi trường trung học nói trên. Dù nó được xây dựng cách đây chỉ 14 năm, vật liệu xấu quá, một người dân địa phương nói, tỷ lệ xi măng và nước không chuẩn, lõi thép thì ít, cát thì không sạch.
Đối với các phụ huynh, lý do hàng ngàn trẻ em bị thiệt mạng thật đơn giản: lòng tham. Trong buổi lễ tưởng niệm các học sinh xấu số, nhiều phụ huynh đã cầm biểu ngữ "Bọn trẻ không chết vì thiên tai, nhưng vì các ngôi trường kém chất lượng." Các phụ huynh đã chuốc giận lên đầu các quan chức địa phương và đòi chính phủ phải điều tra nguyên nhân sụp đổ của các trường học. Báo chí Trung Quốc ngụ ý rằng các nhà thầu xây dựng trên khắp đất nước có thể đã tìm cách tăng lợi nhuận bằng việc sử dụng vật liệu kém chất lượng hoặc cắt giảm nhân công rồi hối lộ để giới chức làm ngơ.
Mấy năm nay, ở nước ta cũng nghe nói nhiều đến những công trình xây dựng chưa làm xong, đã lún, đã sập. Điển hình như vụ Cần Thơ năm ngoái. Phải chăng nền móng không vững vì làm ăn gian dối hay vì thiếu kinh nghiệm? Nếu một trận động đất tương tự xảy ra ở vùng Thượng Du Bắc Việt, điều gì sẽ xảy ra cho hàng ngàn ngôi nhà xây cất trái phép và thiếu tiêu chuẩn ở Hà Nội? Câu trả lời chắc ai cũng biết.
Bạn thân mến, năm xưa Chúa Giêsu đã khen người khôn ngoan xây nhà trên đá. Ngài cảnh báo người khờ dại xây nhà trên cát, dễ bị nước lũ cuốn đi khi có bão tới. Ngày xưa ở Palestine, người ta dựng nhà ở các thung lũng vào mùa khô, khi mặt đất khô cứng lại, trông có vẻ chắc chắn. Nhưng vì địa thế ở Palestine có nhiều đồi trọc, khi mưa lớn nước chảy thành thác mạnh. Nếu căn nhà không được gia cố chắc chắn, neo chặt vào đá, đến mùa giông bão nó sẽ bị gió và nước lùa đi mất. Nhưng nếu Chúa Giêsu nhìn thấy cách xây nhà của các nhà thầu chạy theo lợi nhuận ngày nay, chắc Ngài cũng chào thua. Vì dù nhà có được xây trên đá đi nữa, nhưng với vật liệu dỏm thì cũng chẳng tồn tại được với thiên tai, động đất, bão lụt. Căn nhà trong bề ngoài hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng chỉ cần vài năm là xuống cấp ngay. Xây dựng với vật liệu dỏm thì trước sau căn nhà cũng sẽ bị tàn phá khi gặp những cơn bão lớn như bão số 6, số 9 đổ bộ vào Việt Nam hồi năm 2007 vừa qua.
Con người trong xã hội đảo điên ngày nay cần phải sống đạo hơn là giữ đạo. Trong một xã hội ngày càng đối diện với những thay đổi chóng mặt, những giá trị tinh thần và đạo đức bị gạt bỏ trong một lối sống lo hưởng thụ, thì việc thực hành lời Chúa càng cần thiết hơn bao giờ hết. Làm sao người Kitô có thể làm ánh sáng, làm mối men cho thế gian, khi chính mình không đào sâu, cắm rễ vào việc học hỏi lời Chúa và sống tin mừng? Chúa Giêsu nói rõ, chỉ có những ai thực thi ánh thánh ý Chúa, chứ không phải chỉ nói trên môi miệng, mới được thừa hưởng nước trời. Lạy Chúa, thì ai chẳng nói được, nhưng cách họ sống mới đáng kể. Nhà giỏm thì không thể chống chọi được với thiên tai bão lụt. Đức tin trên môi miệng thì không thể chống đỡ được với thử thách của cuộc đời. Ngôi nhà xây trên nền tảng vững chắc với những vật liệu bền bỉ thì dù mưa to, gió lớn, bão táp vẫn không thể nào làm lay chuyển được.
Lời Chúa không chỉ nghe cho vui tai, không chỉ nói để khoe khoang sự hiểu biết, nhưng lời ấy phải được thực thi trong đời sống của mình, ngay từ trong gia đình đến nơi làm việc, phố phường, chợ búa. Nếu cha mẹ không làm gương cho con cái sống thành thật, vị tha, công bằng, bác ái, thì làm sao có thể đòi hỏi con cái mình trở nên người ngay thẳng tốt lành? Ngoài công trường, làm sao tôi có thể đòi hỏi người thầu khoáng xây cất bằng vật liệu tốt khi tôi chèn ép giá lương công nhân rẻ mạt? Làm sao tôi có thể tức giận nơi phố chợ khi người bán hàng cân thiếu, trong khi tôi lại chuyên lắt léo trong việc làm ăn buôn bán? Làm sao tôi có thể đòi hỏi một xã hội công bằng, bác ái, tốt đẹp, ngay khi tôi không sống công bằng vị tha?
Tôi không thể làm môn đệ của Chúa mà không sống và thực thi lời Chúa. Tôi không thể giao giảng lời Chúa chỉ bằng những lời lẽ viễn vông xa lạ. Tôi không thể nói về thập giá mà lại không kê vai vác thập giá của mình mỗi ngày để theo Đức Kitô. Tôi không thể theo Chúa, sống niềm tin mà lại không dấn thân, không cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời.
Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi cũng như bạn, chúng ta cùng sống đạo thay vì chỉ giữ đạo hoặc giảng đạo. Lời nói văn hoa hùng hồn không có sức thuyết phục bằng những hành động cụ thể.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết ý thức việc sống lời Chúa và quyết tâm thực hành lời Ngài. Amen.
Trên đường về Chúa ơi, con khao khát cất cánh bay trong khung trời ước vọng cao xa. Con ước ao sang cánh tay cho đi nhiều hơn và cho Chúa nhiều hơn. Tranh vênh bờ đá vương chân con tới gấp ngày. Chúa Chúa ơi, trong áo ước biết bao mây đen phủ mờ ước vọng đi lên, con ước hào